Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Hán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là đặc tính của Đức Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, mỗi người ai cũng có những cái đặc tính riêng biệt của mình. Nếu là một con người phàm phu thì đặc tính của chúng ta là tham, sân, si, kiêu mạn, tật đố, vân vân và vân vân. Còn đối với Đức Phật là bậc đại giác ngộ, Ngài có những đức tính và khác hơn chúng ta. Lẽ tất nhiên nói đến Đức Phật, đức tính của Ngài thì rất nhiều. Nhưng mà suốt cuộc đời hoằng pháp lợi sanh của Ngài, chúng ta thấy rất là rõ nét ba đặc tính. Thứ nhất đó là trí tuệ. Thứ hai là từ bi. Và thứ ba là bình đẳng. Khi mà Đức Phật đến cõi đời này, Ngài cũng mang thân tứ đại như chúng ta vậy. Ngài cũng có cha mẹ, có dòng dõi huyết thống. Tuy nhiên, khác hẳn với người đời, lúc nào và lúc nào Ngài cũng biểu lộ ba đức tính rất là rõ ràng. Mặc dầu Đức Phật là bậc là toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ, thì điều đó nếu mà Ngài có biểu lộ như vậy thì cũng đúng thôi. Còn riêng về chúng ta, những đặc tính của chúng ta là tham sân si của một con người phàm phu. Nếu chúng ta ý thức được rằng giữa Đức Phật và con người phàm phu nó chỉ khác nhau ở chỗ là giác và không giác, thì chúng ta cũng có thể hành xử giống như Đức Phật vậy. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời hạn hẹp này, không thể nào chúng ta tránh khỏi những cái sai lầm. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức được, nhận thức được con người thật của mình, thì chúng ta theo gót chân của Đức Phật không khó. Bây giờ nói đến một con người như Đức Phật, như cái lần chúng tôi nói đó, là trên đường hoằng pháp lợi sanh của Ngài, với tinh thần bình đẳng, từ bi, và Đức Phật đã bình đẳng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, Ngài đã thu hút đông đảo quần chúng thuộc mọi tầng lớp trong xã hội theo Ngài. Có thể nói là xã hội Ấn Độ trước khi Đức Phật xuất thế là một xã hội hỗn loạn, tào tạp. Nền văn hóa, luân lý và đạo đức gần như không ai chú trọng đến. Nhưng mà từ khi có mặt Đức Phật, Ngài bắt đầu làm lại một trật tự của xã hội. Vì lý do đó mà không bao lâu với sự có mặt của Đức Phật đã thu hút đông đảo quần chúng thuộc mọi tầng lớp theo Ngài, sống gắn bó với Ngài. Mặc dù những người đó có thể là vương tôn công tử, có thể là những đại phú gia trong xã hội, cũng có thể là những người hốt phăng, cũng có thể là những người giai cấp bà la môn, nói chung là có rất nhiều tầng lớp xã hội, kể cả những giáo chủ của các tôn giáo khác nữa. Điều đó cho chúng ta thấy trong giáo đoàn của Đức Phật, nó bình đẳng ở chỗ là không có phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt là vua chúa bần tiện, giáo chủ hay là những người cùng đinh, mà trong đó chúng ta thấy có tất cả mọi thứ. Với tinh thần này, khi mà Đức Phật chủ trương thì một người đệ tử cũng là một người bạn thân của Đức Phật, đó là nhà vua Ba Tư Nặc, đã đến ý kiến Đức Phật, đến gặp Đức Phật và có vẻ như than phiền: tại sao ở trong giáo đoàn của Đức Phật lại nhận những người hốt phân vào để làm gì? Thì trên đường đi của nhà vua đến cổng của tỉnh xá, thì lúc đó có một thanh niên tu sĩ. Khi vái chào xong, biết được ý của nhà vua muốn gặp Đức Phật, thì vị thanh niên tu sĩ này dùng thần lực xuyên qua tảng đá đến bạch với Đức Phật. Thì khi mà thấy một thanh niên như vậy đó, thì nhà vua rất là tỏ lòng kính mộ. Khi báo tin có nhà vua đến thăm Đức Phật, thì Đức Phật tiếp kiến và nhà vua có vẻ than phiền: trong giáo đoàn của Đức Phật có vẻ hỗn tạp quá. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới bảo rằng: không có sự khác biệt trong một dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Nghĩa là tất cả ai có dòng máu đỏ, có nước mắt cùng mặn, người đó có khả năng thành Phật. Cho nên trong giáo đoàn của Đức Phật không có sự phân biệt. Khi nghe nói như vậy thì nhà vua có vẻ cũng không hài lòng lắm. Tại vì bản thân của nhà vua là dòng quý tộc, và trong giáo đoàn của Đức Phật có nhiều vị cũng là vương tôn công tử, quyền quý, cao sang, trí thức, thương gia, mà bây giờ là có những người cùng đến hốc phân vô thì làm sao coi được. Những người này là những người mà được xã hội ghét bỏ, gần như coi như không có. Mặc dù nhà vua không bằng lòng, nhưng mà khi nghe Đức Phật nói như vậy với một thái độ hết sức là dứt khoát, thì nhà vua bỏ qua và hỏi: ai, vì A-la-hán nào vừa mới đến, khi mà nhà vua vừa đến cổng tỉnh xá đã vào thưa lại với Đức Phật. Thì Đức Phật mới bảo rằng bệ hạ muốn nói cái người cùng đinh đó là, tức là vị thanh niên A-la-hán đó, đó xuất thân từ dòng dõi Hốt Phân, nhưng mà khi vào làm đệ tử của Đức Phật trong thời gian rất ngắn, thầy đã chứng được quả A-la-hán. Thì khi nghe nói như vậy thì lúc đó cái thành kiến phân biệt gia cấp của nhà vua cũng xóa bỏ từ đó, và nhà vua bắt đầu xin phép Đức Phật được cúng dường tứ sự cho vị thanh niên A-la-hán đó. Và chúng ta còn thấy đến với Đức Phật, nhiều vị giáo chủ ở những tôn phái khác mà những vị rất là rõ nét như là thầy Xá Lợi Phất hay là thầy Mục Kiền Liên, thầy Ca Diếp là giáo chủ của những đạo nổi tiếng đương thời cũng trở thành đệ tử của Đức Phật. Tại vì là họ cảm thấy được cái lòng sâu xa của Đức Phật, cái lòng bao la dung chứa của Đức Phật phủ trùm trọn vẹn tâm hồn của họ. Họ không tìm thấy được những vị giáo chủ khác ở trên cuộc đời đó. Họ không tìm thấy những tâm hồn đó ở những vị giáo chủ trong 92 tôn giáo vào thời kỳ đó. Mà thật vậy, sống với ngoại đạo, họ luôn luôn chủ trương tranh giành địa vị, cãi cọ hiềm khích, chống bán nhau. Nhưng mà khi về với Đức Phật rồi, họ trở nên hài hòa, hiềm khích tự nhiên tan biến, không còn có một ý thức chống đối nữa, mà tất cả đều đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Đó là nhờ ánh sáng từ bi cao cả của Đức Phật. Cuộc đời giáo hóa của Đức Phật được thể hiện lòng từ ái bao dung của Ngài. Có thể nói đó là tàn cây cổ thụ, che mát, làm thoai dịu những tâm hồn sân hận si mê ở trên cuộc đời. Và điểm rõ nét nhất là đã cảm hóa được thầy Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, là một người có tâm sân hận sô sục, ganh ghét. Trước khi đến làm đệ tử của Đức Phật, thầy Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cũng là một giáo chủ của một tôn phái. Khi nghe mọi người đến học với Đức Phật và trở thành đệ tử của Đức Phật, thầy rất là căm hận. Nhưng mà khi đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, thầy ăn năn và xin từ bỏ, coi như là các quyền lợi của một giáo chủ, và trở về với Đức Phật. Không những vậy mà còn dẫn theo 500 người đệ tử của mình về làm đệ tử của Đức Phật. Thực ra trong cuộc đời này, chúng ta thấy có những bất hòa, có những ganh tị, có những cái cọ tranh giành, nó đều xuất phát từ tâm thiếu hiểu biết, từ tâm không có từ bi. Để đối lại với tâm thiếu hiểu biết và thiếu từ bi, Đức Phật Ngài thường khuyên chúng ta rằng nếu mà gặp trường hợp như vậy đó, có lẽ là chúng ta chịu thiệt thòi, nhưng mà nên hành xử với tâm từ bi thì có lẽ những hận thù nó sẽ dễ hóa giải hơn. Còn nói về khía cạnh trí tuệ hay là sự hiểu biết của Đức Phật về cuộc đời, về mọi việc trong vũ trụ, điều đó giúp cho chúng ta thấy nhiều vấn đề mà ở trong kinh điển gọi là khai ngộ. Thực ra sự hiểu biết thì ai cũng có từ học hỏi, có từ kinh nghiệm, Nhưng mà có lẽ là một tâm tư của một con người phàm tục, chúng ta chỉ nghĩ đến địa vị, quyền lợi, danh vọng, cho nên có cái khuynh hướng là tranh giành rồi hiềm khích lẫn nhau nhiều hơn là hiểu biết. Do vậy mà chúng ta chưa có thấy nhiều khía cạnh trên mọi vấn đề. Có thể nói rằng là những người đương thời vào thời kỳ đó chưa gặp Đức Phật á, thì họ chấp đủ mọi thứ, mọi định kiến ràng buộc. Nhưng mà khi đã trở thành Đức Phật rồi đó, khi đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, thì mọi tranh chấp, mọi định kiến, mọi ràng buộc, không có chuyện gì là không giải quyết được. Chúng ta thấy từ một người mà rất là giàu sang như là thầy Mahakayip, khi mà chưa trở thành đệ tử của Đức Phật, thầy là một người rất là giàu. Trong xã hội Ấn Độ vào thời kỳ đó, khi mà nói đến thầy Mahakayip không ai là không biết. Nhưng mà khi trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, thầy có một tâm nguyện hết sức là đẹp, mà có lẽ là trong cuộc đời này chúng ta chưa thấy một người nào giống như thầy Mahakayip. Khi trở thành đệ tử của Đức Phật, thầy chỉ sử dụng 3 cái y thôi và một bình bát. Ban ngày đi khất thực với tăng đoàn, ban đêm thầy xin Đức Phật được ngủ ở Gò Mã. Thành ra trong cuộc đời hay là trong đời sống của tăng đoàn vào thời kỳ Đức Phật, nếu ai có hỏi ai là người mua nghèo bán giàu, thì chúng ta phải hiểu rằng chỉ có thầy Mahakayip là cái người bán giàu mua nghèo. Nó đi ngược lại với mọi tâm tư của con người trong cuộc đời. Ai cũng thích giàu sang phú quý, ai cũng thích địa vị, nhưng mà đối với thầy Kayip là ngược lại. Thầy vứt bỏ hết tất cả khi mà trở thành đệ tử của Đức Phật, tức là dưới sự chỉ đạo trí tuệ của Đức Phật, mọi người đã tháo gỡ mọi gút mắc ở trong lòng, thoát khỏi những sai lầm trói buộc một cách nhẹ nhàng. Hay là nói một cách khác á, khi mà nương theo Phật tu, tâm trí tự sáng ra. Do vì tâm trí tự sáng ra cho nên họ tự vượt mọi khó khăn dễ dàng và tự giải quyết mọi vấn đề một cách đúng đắn và có lợi ích. Chúng ta còn nhớ khi mà chưa gặp Đức Phật, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên cũng là giáo chủ của một giáo phái to. Nhưng mà khi một mặt phải nói rằng thầy Xá Lợi Phất á, thầy có một tâm cầu học hết sức là đẹp. Mặc dầu là làm giáo chủ vậy, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng lắng nghe, cũng cầu học. Thầy đã từng tham khảo với nhiều vị thầy danh tiếng, nhưng mà chưa có một vị thầy nào có thể làm thỏa mãn được sự tìm hiểu của thầy Xá Lợi Phất. Nhưng mà khi gặp đệ tử của Đức Phật, tức là thầy Mã Thắng, thấy thầy Mã Thắng đi khoan thai thanh thoát của một vị tăng, thầy Xá Lợi Phất kính phục liền, đến gặp hỏi và được thầy Mã Thắng cho hay rằng thầy của tôi là Đức Cổ Đàm. Khi mà thầy Xá Lợi Phất đến gặp Đức Phật, với tư cách sáng người của Đức Phật đã làm cho thầy Xá Lợi Phất kính phục và trở thành đệ tử của Đức Phật. Rồi một thời Mục Kiền Liên cũng vậy. Khi mà đến gặp Đức Phật, tâm trí được khai thông. Phải nói rằng đó là một sự kỳ diệu mà không có một giáo chủ nào làm được. Đến với Đức Phật, mọi vấn đề được giải tỏa khi nhìn thấy hình ảnh giải thoát của Đức Phật. Phần lớn là những nhà trí thức khi mà đến với Đức Phật đó, họ đều từ bỏ những cái hố sâu của lý luận, những sự thắc mắc tiêu tan nhẹ nhàng thảnh thơi trước cuộc đời. Bởi vì quý vị biết rằng là tất cả các giáo phái ở trong xã hội Ấn Độ lúc nào không chủ trương cãi cọ, tranh giành. Nhưng mà đến với Đức Phật giải tỏa ngay. Thành ra vì vậy quý vị cứ nghe là giải thoát không chưa đủ mà giải thoát luôn tri kiến. Tức là trong cuộc sống của mình không những sống thảnh thơi, an nhàn, tự tại mà còn phải vứt bỏ đi những cái tri kiến của mình. Bởi vì chính những cái tri kiến đó nó ràng buộc, nó làm cho chúng ta bị vướng mắc vào những tranh luận, những thắc mắc, những gây hấn với nhau. Mặc dù Đức Phật là đấng đầy giác ngộ, nhưng mà trong cuộc sống của Ngài, đến với mọi người, Ngài rất là bình đẳng. Thành ra vì vậy, chư Tôn Đức cứ thường nhắc nhở những người đệ tử hay là các Phật tử tại gia. Sống với ai, mình cũng phải biết người đó là ai, để mình thấy được con người thật của họ. Như sống với cha mẹ thì chúng ta biết bậc cha mẹ là đấng đã sinh ra mình, đã từng chịu có ơn với mình, mình đã từng chịu ơn với cha mẹ. Phải thấy những cái sâu xa đó để mà chúng ta còn nghĩ đến cái vấn đề ân đền nghĩa đáp. Đối với Đức Phật hay là đối với các bậc thầy, nhiều khi các thầy hay là Đức Phật đó không có đòi hỏi chúng ta phải làm gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, cứ coi như là một con người bình thường, chẳng hạn như nếu chúng ta nhìn Đức Phật ở trên phương diện của một sanh thân, thì chúng ta thấy vào mỗi buổi sáng Đức Phật cũng ôm bình bát hướng dẫn số đệ tử của mình, từng nhà một gõ cửa khất thực. Rồi đến trưa về tịnh xá hay là ngồi dưới gốc cây nào đó thọ trai, tịnh tâm, rồi thiền hành. Thì nếu nhìn Đức Phật dưới khía cạnh của sanh thân đó, thì chúng ta thấy Đức Phật không khác với một thầy tỳ kheo phạm tục nào đó. Nhưng mà nếu nhìn như vậy là thiếu sót. Tại vì với Đức Phật, mặc dầu Ngài là bậc đại giác ngộ, Ngài là bậc thầy của những bậc thầy, nhưng mà Ngài sống cuộc sống rất là giản dị, đối xử với mọi người rất là bình đẳng. Nếu mà không muốn nói đó là đến với mọi người bằng tình anh em, tình của một người đi trước chứ không phải bậc thầy. Thành ra vì vậy khi nói đến Đức Phật á, Ngài chỉ nói một câu ngắn gọn: Ngài không phải là thánh, là thần gì cả, Ngài chỉ là bậc thầy thôi. Tức là những người đi trước dạy, hướng dẫn cho những người đi sau. Chỉ có thế thôi. Thành ra vì vậy mọi sinh hoạt của giáo đoàn dưới sự hướng dẫn của Đức Phật thể hiện tinh thần phá bỏ giai cấp một cách triệt để, với một con người rất là bình dị, chủ trương ai đến cũng đều sống, cũng đều đối xử với nhau như vậy. Do vậy mà Đức Phật sống hài hòa với tất cả đệ tử, và tâm bình đẳng của Ngài bao phủ trọn vẹn đại chúng, cũng từ đó làm cho những người từ nhiều giai cấp trong xã hội đến với tăng đoàn quên đi các thầy thuộc về giai cấp nào. Như các thầy xuất thân từ quý tộc, vương tôn, công tử, dòng dõi cao sang, cũng không còn nghĩ là mình là con nhà danh gia quý tộc nữa. Mà những thầy đến từ những giai cấp bần tiều hốt phân, nghèo đói cực khổ trong xã hội, cũng không còn mặc cảm mình là người xuất thân từ những dòng dõi hạ tiện. Mà đến đó chỉ có một điều duy nhất: ai ngộ tánh cao, người đó chứng quả sớm. Chỉ có vậy thôi. Thành ra vì vậy các thầy chăm lo tu thôi, chứ không còn nghĩ đến quá khứ của mình nữa, không còn nghĩ đến mình là giai cấp nào. Vì vậy mà người quyền quý, giàu có, trí thức tu chung với người nghèo khổ bình dân mà vẫn hòa hợp, vẫn thanh tịnh, không chướng ngại. Điều đó nó khác hẳn với cuộc đời này. Quý vị thấy, thực ra trong cuộc đời này, người giàu thì cũng có, người nghèo thì cũng có, mọi thành phần trong xã hội. Nhưng mà là một con người phàm tục, chúng ta thường có cái tự hào về bản thân. Khi nếu không tự hào về bản thân thì tự hào về dòng dõi cha mẹ anh em của mình. Đó chính là cái hố ngăn cách mà nó làm cho chúng ta không có đối diện với nhau để thực sự cùng chia sẻ những kinh nghiệm, những cái gì mà chúng ta có trong cuộc đời này. Nó tạo cho chúng ta có một sự ngăn cách khó chịu. Ba đức tính cao quý: trí tuệ, từ bi, bình đẳng của Đức Phật. Đức Phật khi mà còn tại thế đó, đi đến đâu, lúc nào, bất cứ lúc nào, Ngài cũng được thể hiện trọn vẹn trí tuệ, từ bi và bình đẳng. Và được thánh đệ tử của Ngài tiếp tục thắp sáng ngọn đèn đó, bước theo con đường truyền giáo của Ngài. Các vị A-la-hán hành đạo khắp nơi trên thế giới, đi đến nơi nào cũng thể hiện ba điều cao quý đó, tạo thành một nếp sống hài hòa với mọi người, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mà kinh thường gọi là tùy duyên. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta không thấy rõ vấn đề. Nếu không có từ bi thì chúng ta không thể hiểu được hoàn cảnh với mọi người. Nếu không có bình đẳng thì chúng ta còn phân biệt, còn đào cái hố sâu ngăn cách, thì chúng ta khó mà vượt qua trong gai chướng ngại, khó mà có thể thực hiện được tùy duyên. Do vì áp dụng đúng mức trí tuệ, từ bi và bình đẳng, cho nên chúng ta có thể làm bất cứ mọi điều, hài hòa với bất cứ mọi người, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, và tùy duyên để mà thích hợp với mọi địa phương để mà hành đạo. Chính vì thế mà chúng ta không lạ khi nghe mọi người nói đạo Phật là đạo từ bi, hay là cửa chùa là cửa từ bi là như vậy. Thiết nghĩa là nối gót theo tinh thần bình đẳng, vô ngã hoàn toàn. Do vậy mà các vị thầy truyền đạo không mang định kiến của đạo Phật phải là thế này, phải là thế kia. Do vậy mà mọi tầng lớp trong xã hội đến với đạo Phật, tất cả đều được hoan hỷ tiếp đón, Không phải vì người này có kiểu này mà chúng ta ghét bỏ, không phải người kia có kiểu kia mà chúng ta phải tôn vinh, mà kiểu nào đối với những người trần thế đến, các thầy đều hoan hỷ đón nhận. Bởi vì nó không có định kiến, bởi vì nó không có một cái sự phân biệt, thì ai đến đạo Phật kiểu như thế nào vẫn tốt thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, các thầy vẫn luôn luôn duy trì với trí tuệ từ bi và bình đẳng của đạo Phật. Cho nên thường lựa chọn những gì mà tốt nhất của con người để mà phát huy cái đó. Thành ra vì vậy với cái trí tuệ chúng ta còn có cái hay nữa đó, là có thể thấy được cái hay của một con người, cho dù là con người đó tệ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, vẫn có thể bỏ qua được những điều không tốt. Do vì có trí tuệ mà chúng ta có thể sử dụng được cái hay của những người có những tánh xấu. Lựa chọn cái đặc điểm của một con người nào đó để phát huy cái đó. Có thể khẳng định bản chất của người tu sĩ là vô ngã, vị tha, lấy văn minh của xã hội, lấy những điều hay đẹp của quần chúng để trang nghiêm cho đời. Cho nên phải nói rằng tu sĩ của Phật giáo đến với ai cũng có thể hài hòa được, đến với xã hội nào cũng không vì cái xã hội đó mà chúng ta không phát triển được đạo giáo của mình. Có thể nói rằng là sử dụng ba đức tính của Đức Phật, Phật giáo trên con đường phát triển, truyền sang Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Thái Lan và những nước khác, đến nơi nào đạo Phật được thích hợp với văn hóa dân tộc bản địa và trở thành lễ sống của quốc gia đó, để rồi cuối cùng tạo thành thế giới Phật giáo tồn tại vững chắc lâu dài hiền hòa trong lòng của mọi người. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sống tách biệt, chống đối, thù hiềm, mưu cầu lợi ích riêng tư chưa có bao giờ được coi là hành trang đệ tử của Đức Phật chân chính. Thành ra vì vậy nối gót theo chân của Đức Phật, hay hơn hết là chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng nếu cái lúc ngày xưa đã dùng cái hành trang, đã dùng cái đặc tính trí tuệ, từ bi và bình đẳng để mà hoằng pháp lợi sanh, thì bây giờ chúng ta theo chân của Ngài, chúng ta cũng phải đi vào cái lộ trình đó. Bởi vì chỉ có ba đặc tính đẹp đó mới có thể thể hiện trọn vẹn tinh thần vì lợi ích cho số đông trên bước đường giáo hóa. Và như vậy chúng ta mới có thể tạo thành nét đẹp tuyệt vời của một tôn giáo, của một giáo đoàn thanh tịnh hòa hợp với xã hội. Tinh thần hài hòa của Đức Phật phải nói là chất liệu quý báu đưa Phật giáo phát triển khắp năm châu. Cũng chính vì những đức tính cao đẹp đó mà mặc dầu thời gian có dài, không gian có rộng, nhưng mà đạo Phật vẫn cứ tồn tại. Không phải chỉ tồn tại đến ngày nay, mà theo cái khuynh hướng đà tiến nhu cầu của xã hội, Phật giáo còn tồn tại đến ngàn sau và phát triển mãi mãi nữa. Bởi vì thực chất cuộc sống con người trên cuộc đời này, tình thương ai cũng cần, trí tuệ ai cũng cần, và quyền làm của một con người, tức là bình đẳng, ai cũng cần. Ngày nào đó một con người với nhu cầu hiểu biết, con người có cái nhu cầu phải ngồi lại bên nhau, con người phải có cái nhu cầu, con người còn có nhu cầu sống với nhau trong tình huynh đệ, thì ngày đó đạo Phật vẫn còn tồn tại. Và như vậy, Phật giáo đang lần bước mở rộng ở các nước Tây Phương, và những vị thiền sư cũng theo tinh thần phục vụ vô ngại đó đã nhẹ nhàng ảnh hưởng và phát triển đời sống tâm linh, khai thông được những bức tường ngăn cách giữa quốc gia này và quốc gia khác, khai thông được những bức bách của xã hội văn minh, để rồi tinh thần trí tuệ, từ bi và bình đẳng hài hòa quyện nhập với nếp sống của văn minh, để tạo một thế quân bình giữa xã hội vật chất và cuộc sống tâm linh. Tóm lại, hàng đệ tử của Phật đời sau khi mà nối tiếp hành nguyện của Ngài, chắc chắn chúng ta phải thể hiện cho được tinh thần trí tuệ, từ bi và bình đẳng, thể hiện được tinh thần vô ngã vị tha, thì hành đạo ở nơi nào cũng được mọi người kính mến, đến nơi nào cũng được mọi người quý trọng, và chắc chắn làm điều gì cũng thành tựu, tại vì mọi việc đều có lợi cho đời và tốt cho đạo. Đó là điều mà mọi người cần. Và như vậy, theo dòng thời gian, chắc chắn Phật giáo, nếu cái lúc ngày xưa đã nhẹ nhàng lặng lẽ đi vào lòng người ở khắp mọi nơi trên thế giới, thì ngàn sau cũng vẫn tiếp tục như vậy, không đâu là không có hình bóng của những người nối chiếc của Phật, không đâu là không có những lòng vị tha từ bi bao la vì người, lo cho người. Và khi như vậy thì tâm của con người được soi sáng bởi trí tuệ toàn giác của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chắc chắn chúng ta là một con người có giá trị. Tại vì đó là những đặc tính có giá trị của muôn đời, bất cứ ở nơi nào trên trái đất này cũng đều cần, ai cũng cần đến trí tuệ, từ bi và bình đẳng. Kính thưa đại chúng, bài pháp ngắn đặc tính của Đức Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.